Câu nói là cái Phật độ này nó được trang nghiêm như vậy là nói nó không không giống cái câu nghe tương tự như câu lúc trước, cũng cùng một chữ như vậy nhưng đều cái ý nghĩa nó khác. Đây nó chỉ về cái y báo, cái chánh báo chứ không phải là y báo mà lúc trước. Đức Phật A Di Đà rất là từ bi. Ngài nguyện rằng là cái ánh sáng Ngài sẽ rọi hết tất cả, có nghĩa là những cái chúng sanh mà ác độc mà không tốt nữa, được cái ánh sáng nó rọi vào là sẽ biến thành tốt và cuối cùng sẽ được đắc vãng sanh bằng cái quả của Ngài. Nói cách khác, Ngài nói rằng là chúng ta bất cứ chúng ta là ra sao đi nữa, Ngài chấp nhận cho chúng ta vào cái quả tịnh độ của Ngài. Thế nói cách khác, chúng ta có gì đi nữa, Đức Phật cũng sẵn sàng chấp nhận và giúp đỡ chúng ta đắc được vãng sanh và quả của Ngài. Chúng ta có thể xấu là ác đến chừng nào, Ngài cũng chấp nhận như thường. Thành ra quý vị an tâm, đừng có lo gì hết. Chỉ cần lo phát tâm vãng sanh thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Ai thắc mắc gì không? 354. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc chúng sanh sanh về đều là bậc A Bề Bạc Trí, trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được, chỉ có dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói. Đây kinh nêu về một cái phương diện rất quan trọng về cái pháp môn tịnh độ của Ngài A Di Đà Phật. Nếu chúng ta đắc được vãng sanh về cõi Cực Lạc của Ngài A Di Đà Phật thì tất cả chúng ta đều đắc được bất chuyển thôi. Cái pháp tịnh độ này đặc biệt ở chỗ đó. Những cái vị mà có tu hành một tí đó, khám phá rằng có nhiều ngày tu dễ dàng hơn có những ngày khác. Ở cái cõi này á, khi mà quý vị tu á là thường thường dễ bị thụt lùi. Có lúc tiến bộ thì ít mà thụt lùi là nhiều. Ở cái cõi bất tịnh này, quý vị tu hành á, nó có cái đặc điểm của tu hành ở đây ở chỗ là mình cứ tiến thôi hoài, mình cứ tiến rồi mình cứ thụt lùi hoài. Nó rất là bấp bênh, cái cuộc sống ở đây, cuộc tu hành ở đây rất là bấp bênh. Ngược lại, nếu quý vị mà sanh vào cái quả tịnh độ của Ngài A Di Đà Phật á, là quý vị không bao giờ thối lui hết. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ đắc được cái bất thối về bốn cái phương diện khác nhau. Thứ nhất là quý vị bất thối về vị bất thối. Vị có nghĩa là cái vị của người phàm phu đó. Có nghĩa là mình khi mình tới vào cái cõi vãng sẽ vào được vãng sanh rồi, mình không bao giờ trở lại cái vị của người phàm phu hết. Có nghĩa là sao? Cái vị phàm phu nghĩa là sao? Quý vị, nếu quý vị mà thoát được, không trở về cái vị phàm phu, quý vị không bao giờ bị hồ đồ nữa. Không bao giờ hết. Có nghĩa là quý vị không còn bị cái kiến hoặc nữa. Câu hỏi là cái này nghĩa là sao? Cái vị bất thối nghĩa là sao? Có phải là thất định hay gì? Tôi nói không, thất định còn thấp lắm. Cái thất định là cái trình độ rất không dễ đạt được ở cái cõi này đâu, mà nó còn thấp lắm, nó vẫn còn bị cái kiến hoặc như thường, vẫn bị mơ hồ, vẫn bị hồ đồ như thường. Thành cái đặc biệt chỗ này nè, cái cõi này quý vị mà sinh ra là quý vị bị mê hồ ngay lập tức, bị hồ đồ ngay lập tức. Và cái cõi trình độ quý vị sinh ra một cái là quý vị có trí huệ ngay lập tức, không bị hồ đồ. Nó đặc biệt như vậy. Tức là cái đặc biệt ở chỗ này là quý vị sinh ra cái cõi này là quý vị bị hồ đồ, còn quý vị sinh qua cái quả tịnh độ quý vị có trí huệ ngay lập tức. Trí huệ mà không có kiến hoặc nghĩa là sao? Kiến hoặc có nghĩa là như vậy này. Kiến hoặc là quý vị nhìn về cái ngoại tướng, cái tướng, cái mã bên ngoài nó làm quý vị tham lam. Hay như quý vị nhìn vào một cái người minh tinh màn ảnh, bỗng nhiên sinh cái lòng thích thú, cái đó là kiến hoặc. Tức là nhớ nhắc lại cái vấn đề cái trình độ đầu tiên hết á, cái vị bất thối có nghĩa là quý vị không còn cái sự hồ đồ của phàm phu nữa. Sinh ra một cái là có chư hiện, là tức không cần tu gì hết. Sinh ra quả tịnh độ không cần tu mà có chư hiện là tức dễ sợ như vậy. Nhất là những cái người mà không thích tu hành á, nhất định không chịu tu á, chỉ cần sinh vào quả tịnh độ một cái là có chư hiện là tức. Có hai ngày lập tức. Chẳng như ông Osama Bin Laden vậy đó. Bởi vậy cái cách mà trừng phạt mà tốt nhất cho ông đó là nhốt ông qua bên kia để mà ông có trí huệ, tức ông thể làm ác được nữa, là ông điên luôn. Ai thắc mắc gì không? Yes. Được, bác cứ ngồi, không cần đứng dậy, tự nhiên sao?
Con có thắc mắc về sinh tử như thầy vừa nói rồi. Con từ nhỏ tới lớn thì con học không biết học Phật pháp, mới mấy năm gần đây là hiểu được Phật pháp. Phần nào thì thấy muốn được giải thoát sinh tử cực lạc niết bàn như thầy vừa nói, thì con có chỗ nghi ngờ không hiểu khó khăn như tụi con. Thì thường đã gây nhiều tội lỗi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Vì vậy cho nên con có bạn ở xa nói rằng ở trong cái kiếp này mình tu học không có bao nhiêu và không hiểu đạo, còn ngại gì vấn đề sanh tử luân hồi. Và phải được cầu siêu trước khi chết. Những người bạn già con á, bài với nhau như vậy, chúng ta phải nhờ quý cao tăng cầu siêu, rồi tới khi mình chết á, nó mới sẵn sàng. Thì chừng đó mình chết thì đã được cầu siêu trước khi mình chết rồi. Cho nên như vậy thì con có chỗ nghi ngờ về đạo lý nhân quả. Xin thầy từ bi khai thị cho con.
Kiếp sĩ cô nghe cho kỹ nè. Cái này á, tôi đang hướng dẫn cho các suy nghĩ.
A Di Đà Phật, con mạo người. A Di Đà Phật, xin kính chào thầy, kính chào chư tăng ni và các Phật tử hôm nay. Bạn đạo cũng là đi chung với con.
Vâng.
Trong một chuyến xe vô tình thôi. Anh vừa hỏi đại ý. Cái ý của anh là mình chỉ là kẻ thường phàm. Làm sao mà khi mình ngay tới bây giờ hiện tại đây mình còn mù mờ, đợi chết rồi làm sao mà mình cầu siêu? Thì phải chi mà được chư tăng cầu siêu ngay lúc còn sống thì nó dễ hơn để mình về cõi cực lạc. Xin lỗi anh Kiên quá vậy không? Xin phép thầy cho con mạo muội con trả lời. Nếu có sai thì thầy chỉnh dùng hoặc tính chung ở đây. Bổ túc thêm. A Di Đà Phật. Xin lỗi anh Kiên. Cái chữ cầu siêu đó không phải để chết rồi mình mới cầu siêu. Chứ cầu siêu đó mình nên nghĩa là hiểu một cách bao quát hơn. Có nghĩa là mình đang học Phật pháp, đây là mình đang được cầu siêu rồi đó. Hôm nay mình học hiện nghĩa Phật, tôi không nói cho riêng anh Kiên hoặc là một cá nhân nào, chứ cầu siêu mình hay phiền nhớ bao quát là thế nào? Ngay cuộc đời của mình hiện tại, mình còn vướng mắc ăn, còn vướng mắc chồng, còn vợ, tài sản, mình còn vướng mắc nhiều quá, làm sao mình siêu nổi? Thành ra mình phải học Phật Pháp, mình phải học lý Phật, mình phải xả, xả ngay từ bây giờ. Đó, thì mình mới siêu. Đó, đó, cái lý nhà Phật không phải là chết rồi siêu liền, không có siêu đường đâu. Tại vì mình chưa có xả, mình phải tự siêu ngay từ lúc này. Mà chư Tăng đang siêu với mình á, hôm nay mình học Phật Pháp, mình được thầy giảng, đó là thầy cậu siêu cho mình rồi đó. Theo cái nghĩa đó, thành ra mình phải học giáo lý nhà Phật cho nhiều. Đó, rồi mình học tu và hành. Chữ tu là có nghĩa là văn tư tu. Văn là gì? Là mình phải hiểu về nghĩa lý nhà Phật. Tu là thực thực hành. Rồi khi tu để mình nghĩa là nghiệm coi cái lời giảng thế nào. Và hành là mình phải thực hành, mình phải xả nghe đời này. Và chư Tăng ni đang giúp mình cầu siêu rồi đó, chứ không phải là đợi tụng kinh một thời, người nhớ là kẻ đang tội đầy tội lỗi tụng một thời kinh cái đó. Với tấm lòng từ bi thì chư Tăng ni gia đình để giúp mình, để nghĩa là cầu nói là một sợi thiếu siêu hay không siêu, đang sống mình có siêu hay không, đó mình có chịu tu không, mình có chịu xả không, đó chư Tăng ni đang giúp mình đó. Đó, mình đang thực hành cầu siêu cho mình rồi đó. Đó, hôm nay anh tới đây có nghĩa là anh đã được siêu rồi đó. Đó, một thời pháp của thầy giảng ý nghĩa của đạo Phật thì đó là cầu siêu rồi. A Di Đà Phật, không biết cái lời đó có đúng không thì mong thầy và chưa tính chúng ở đây quan hệ. A Di Đà Phật.
Quý vị mà đi hỏi pháp như vậy thì nên hỏi cho rõ ràng. Vào chùa hỏi như vậy tôi rất hoan nghênh cái chuyện đó, nên hỏi cho rõ ràng để rõ, để hiểu cái pháp nó ra sao. Tại nếu mà đọc sách không, không thể nào hiểu được cái ý nghĩa của pháp đâu. Nên tôi rất hoan nghênh những lời hỏi của quý vị, tôi hoan nghênh những cái lời bổ túc đó, rất là tốt. Hỏi đi.
A Di Đà Phật. Thầy nói là người cực ác mà giảng, mà được giảng sanh về Tây Phương được, thì những người giàu sang người ta được hai bề, là bây giờ đời này ta làm ác, rồi người ta khi mà gần chết người ta mới thỉnh Tăng ni đến cầu siêu, là một điều. Vậy thì Phật ra đời giảng đạo Phật trong 49 năm về nhân quả để làm gì? Nó mà tại sao bây giờ mình không hành, mà tại sao mình phải chết rồi mới thỉnh Tăng ni về mà ai đưa về? Cái đó là ai đưa về?
Bác đã hỏi cũng hỏi cách khéo lắm, khôi hài một cách khéo léo. Thằng bác hỏi cũng hơi khôi hài. Bác nói là người ác thì vãng sanh được, còn người giàu cũng vãng sanh, chắc về người giàu cũng vãng sanh được. Nói cách khác, bác nói là người giàu tài ta ác nó mới giàu được, tên sâu vãng sanh được. Câu hỏi rất có lý. Tại sao một người có thể cả suốt đời làm chuyện ác, xong cuối cùng rồi hưởng được một cái kết quả tốt được? Nó vô lý, thì nó đâu có luật nhân quả gì đâu. Họ có xả được tất cả của cải họ. Họ cũng xả, họ cũng được như thường. Cái này là theo luật nhân quả. Tôi nói cho quý vị nghe. Để tôi nói cho quý vị có nhiều cái để tôi trình bày như quý vị coi thì nó có lý được không. Đại khái một cách vắn tắt như vậy đó. Quý vị muốn vãng sanh thì phải có phước để mà vãng sanh. Đức Phật mới nói mà, tôi mới nói cái phần cách này 10 phút tôi nói cái gì nghe, là Đức Phật nói là quý vị có ác đi nữa, có tốt đi nữa, tôi cũng chấp nhận cái gì cho quý vị vãng sanh về cái cõi Phật độ của tôi. Đức Phật đâu có phân biệt như chúng ta đâu. Ác là xấu, hay là nghèo, hay là sang, Đức Phật đều chấp nhận hết. Tại sao? Cũng trong cái luật nhân quả hết. Nếu như quý vị có đủ phước vãng sanh thì Đức Phật sẽ nhận quý vị. Quý vị Phật không có từ chối. Nói cách khác, nếu quý vị kiểu như cái cõi này vậy, quý vị mà có đủ tiền á, mà mua vé máy bay á, bay qua phía bên New York á, thì quý vị bay qua, không ai cấm quý vị được hết. Thành cái phước vãng sanh nó cũng như vậy. Nếu quý vị có đủ phước vãng sanh thì không ai chặn quý vị lại được, không cần biết quý vị là ai. Nói cách khác là Đức Phật không bắt quý vị phải xả hết tất cả bây giờ, cũng không bắt quý vị phải tu. Chẳng hạn như những người mà suốt đời làm bậy, suốt đời làm tạo nghiệp không à? Nếu như cuối cuộc đời của họ mà họ có cái đủ phước mà vãng sanh, họ vẫn vãng sanh được như thường, không cần biết. Nghe rõ ràng chưa? Vấn đề mình có phước là không có phước. Để thay vì tôi để quý vị hỏi tiếp, để tôi giảng, tôi trình bày tiếp cho quý vị thấy cái lý do của nó. Thành ra cái câu hỏi hồi nãy á, mình có thể vào chùa để mà nhờ quý thầy quý cô, hay là nhờ tăng ni, nhờ người nào đó cầu siêu để cho mình được vãng sanh á, thì tôi nghĩ là bác hỏi chữ cầu siêu, bác hiểu cái hiếp cái cầu siêu là cái gì hết. Tôi sửa lời bác nói là, nói là mình yêu cầu người khác, cái đó gọi là cái phần tha lực nghe chưa. Tại cái phần pháp tình môn tình độ nó có cái tha lực với tự lực. Bác nói về cái tha lực là mình nhờ người khác, có thể là chùa, có thể là một người tài gia, có thể là người khác, mình không cần biết. Người ta có đủ cái khả năng để mà ta có cái pháp để ta tạo cái phước vãng sanh cho mình trước, thì cái đó mình nên làm. Tại cái vấn đề nếu mình cần phước là không có phước thôi. Nếu mình đủ phước mình sẽ đi được, mình không đủ phước mình đi không được. Thành cái câu hỏi nó đúng. Nếu mình có cái chỗ mà có thể giúp mình tạo cái phước trước được thì mình nên nhờ người ta tạo, đừng có đợi khi mình chết. Câu hỏi rất là đúng. Quan điểm rất là đúng.
Mấy người nghèo không được giảng sanh sao thầy? Mấy người nghèo không có tiền, rồi không có cúng dường cho các thầy, không lẽ mấy người đó không được giảng sanh?
Tôi đồng ý. Nhưng đều cái hiểu bác hiểu sai rồi. Bác nghĩ giàu theo tiền thôi. Tôi nghĩ hiểu giàu, tôi nói giàu theo cái phước. Cái người giàu có tiền chưa chắc phải là giàu. Cái người có tiền như cái ông, như ông Ted Kennedy đó. Ông Ted Kennedy là ông senator, ông thượng nghị sĩ mà mới chết cách đây năm ngoái đó. Người giàu dễ sợ, nhà giàu, rất nhà giàu, đều cực kỳ nghèo. Tại sao vậy? Chết một cái đọa xuống làm súc sinh. Đó đâu phải là giàu đâu, cái đó là hoàn toàn quá nghèo. Ai thắc mắc gì không? Cứ ngồi đi, không cần đứng dậy. Tại vì thường thường như tôi khuyên cứ ngồi xếp bằng.
Bạch thầy,
cái là giờ phải xả cái chân.
Thầy Quang Hỷ, con nói rõ hơn. Con theo học Phật khoảng 5-6 năm nay, ngồi thiền thì phải được định tĩnh và niệm Phật phải nhất tâm. Nhưng cả 5-7 năm nay con ngồi thiền cũng không có được định tĩnh, mà niệm Phật cũng không được nhất tâm. Con nghi ngại vấn đề giảng sanh cực lạc. Vậy thì có thể nào quý thầy có từ bi là quý thánh tăng hay là phàm tăng có thể hộ niệm hay giúp trợ giúp cho chúng con sau khi chết là được giảng sanh tịnh độ hay không? Còn hiện giờ thì như con vừa nói rồi, niệm Phật thì không nhất tâm, ngồi thiền cũng không định tĩnh. A Di Đà Phật.
Muốn đợi tôi trả lời hay là muốn hỏi trước rồi mới trả lời? Bác thì có, bác có câu hỏi đó, muốn hỏi trước à, tôi trả lời xong bác muốn trả lời. Cái pháp môn tịnh độ nó có một cái đặc điểm khác nữa, là pháp môn tịnh độ là có hai cái phần: tha lực hoặc là tự lực. Quý vị có đủ sức á, có đủ sức tu á, thì tu tới cái trình độ là tự lực á, thì phải tu tới cái trình độ mà gọi là được nhất tâm bất loạn thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Phần thứ nhì là tha lực. Cái phần thứ nhì là cái tha lực, là nếu như cái vị không đủ sức niệm Phật tới được nhất tâm bất loạn thì quý vị có thể dùng cái tha lực, cái phần tha lực của pháp môn tịnh độ để nhờ người khác giúp quý vị đắc vãng sanh. Thì cái phần đó nó chung quy nó cũng là cái phước hết. Quý vị mà tự đủ sức mà niệm Phật để mà tới nhất tâm bất loạn, có vị quý vị tạo rất nhiều phước vãng sanh cho tự chính mình, tự có thể tạo được. Thế chứ cũng chừng đó thôi, mình phải mua, mà đủ tiền mua vé thôi. Còn nếu quý vị mà nhờ người khác, mà người khác có đủ khả năng mà tạo cái phước đó quý vị, thì quý vị vẫn đi được như thế. Nghe rõ ràng hiểu không? Tức là nếu như cái vấn đề là không, vấn đề bác phải hỏi ngược lại, hỏi là bác muốn vãng sanh á thì bác sẽ vãng sanh được. Tại Đức Phật nói trước sau bác sẽ vãng sanh. Tôi muốn sửa lại sau lưng quý vị ba người ngày này tới sau lưng lại quý vị, là nhắc quý vị vãng sanh là vãng sanh kiếp này, đừng đợi vãng sanh kiếp sau. Đó là cực kỳ quan trọng. Kiếp sau không biết chừng nào mới gặp được cái pháp môn tịnh độ nữa, mình chắc chắn muốn vãng sanh kiếp này. Thành câu hỏi quý vị phải hỏi á, là làm sao để tôi được vãng sanh kiếp này? Hỏi cho rõ ràng như vậy. Tại cái pháp môn tịnh độ là trước sau quý vị sẽ vãng sanh. Đã niệm Phật rồi, trước sau sẽ vãng sanh. Không biết chừng nào thôi. Chừng nào đủ phước sẽ vãng sanh. Thành ra nếu như mà muốn vãng sanh á, thì phải kiếm cái chỗ mà họ có thể đủ cái sức để tạo cái phước để cái vị vãng sanh mới gọi là tha lực được. Còn nếu mà tới nhờ một cái chỗ mà người ta không đủ sức mà tạo phước cho vị vãng sanh thì quý vị ráng chịu. Cái đó là quý vị vẫn còn nghèo như thường. Đó là ý nghĩa của nghèo với giàu của tôi đó, chứ không phải tiền. Mà câu hỏi là nếu như vậy mình có thể thỉnh cái pháp 49 ngày trước khi mình chết có sao, có tạo cái phước cho mình không? Tôi nói không, không tạo phước gì cho quý vị hết. Câu hỏi là như vậy, mình có nên thỉnh kiếm còn sống, trước khi mình còn sống mình nên thỉnh cái pháp 49 ngày ngay hay không? Tôi nói nó có nhiều phước không? Tôi nói có mà không. Câu hỏi phần này quan trọng thì quý vị phải hiểu như vậy. Thông thường quý vị thường thường vào chùa thỉnh pháp 49 ngày sau khi đã chết mới vào thỉnh chùa. Nếu làm như vậy thì quý vị cái phước mà họ tạo ra có 1/7 thôi, nó rất là ít. Đây là theo kinh Địa Tạng nói rõ ràng lắm. Kinh Địa Tạng nói nếu như quý vị trong ngày 49 ngày nổ trong 49 ngày mà chết á, mà chết qua ra đi rồi mà vào làm là thỉnh cái pháp đó, là thỉnh tụng kinh với niệm Phật này nọ, thì cái phước tạo ra đó 1/7 thôi cho người chết thôi, 6/7 cho người thỉnh. Thành cái người mà chết mà cần nhất họ đều có 1/7, nói cách khác 1/7 rất là ít. Tại cái câu hỏi hồi nãy ông hỏi đó là mình nên thỉnh trước khi mình chết á, thì cái phước đó mới được 7/7, được 100%, thay vì được 1/7 thôi. Thành cái ý nghĩa của nó là nếu như cái gì mà trước khi mà chết á, mà thỉnh pháp 49 ngày thì nó lợi hơn là sau khi thỉnh. Nhớ rõ cái chuyện đó. Tôi nói cho rõ ràng. Cái kinh Địa Tạng nói 49 ngày trong 49 ngày mà chết thì cái người mình thỉnh pháp giúp cho người chết được có 1/7 thôi, tức là không bao nhiêu hết. Thành ra chúng tôi mới khuyên Phật tử là nên thỉnh cái pháp 49 ngày trước khi người chết, trước khi mà chết thì được 100%, thì nó được nhiều phước hơn, nó dễ vãng sanh hơn một tí. Nhưng đều phải hiểu cái 49 ngày, cái pháp 49 ngày đó, ở đây chúng tôi làm đó, thì chỉ đợi khi nào chết mới làm thôi, chứ còn trước đó không có làm. Mà sau 49 ngày là không có làm nữa. Thì mỗi pháp nó có cái dụng của nó khác nhau. Thế hồi nãy tôi mới trả lời là không có lợi gì vậy, tại vì quý vị phải đợi khi mà chết mới có phước, mới làm phước. Lúc đó chưa chắc đã kịp. Yeah.
A Di Đà Phật, màu muội thì cái chỗ mà pháp mà nghĩa là 49 ngày nhà trước khi chết đó, nếu con không lầm thì gọi là cái pháp trợ niệm phải không thầy? Thì cái giờ phút đó rất quý à. Dạ.
Yeah. Để tôi giảng thêm cho quý vị nghe này. Hồi nãy có câu hỏi là suốt đời mình làm chuyện tầm bậy không, xong cuối cuộc đời mình gặp được pháp niệm Phật xong mình được vãng sanh, thì có nghĩa là mình không có nhân quả gì hết, mình cứ có quyền làm bậy xong mình có quyền được vãng sanh, có lý hết đó. Thiệt ra không dễ như quý vị tưởng đâu. Cái chuyện này nó khi mình xảy ra, khi bị chết, cái chuyện này nó xảy ra như vậy này. Ví dụ khi quý vị chết đó, mà quý vị có đủ phước vãng sanh nữa chứ chắc vãng sanh được nữa. Tại sao không được? Mình có phước đó mà chưa chắc là được vãng sanh được. Tại sao như vậy? Cái phước nó giống như là quý vị có tiền trong nhà băng này đó. Muốn xài cái phước đó phải tới nhà băng rút tiền ra. Bây giờ tới nhà băng đường sao rút tiền ra bây giờ? Nó chặn cái viện cho quý vị tới sao quý vị? Thành cái cứ tưởng bở ngồi đi tạo nghiệp đó. Cái nghiệp khi mình chết nó tới nó chặn, nó cho mình tới nhà băng rút tiền phước ra, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nhân quả hết, không chạy đâu được hết đó. Còn Ngân à? Yes.
Giống là cái người đó, cha mẹ cái người đó là không biết đi chùa, không biết gì hết rồi. Rồi tới cái ngày mà được giảng sanh đó, thì được người chỉ đi thỉnh cái pháp giảng sanh cho cái người đó, người đó có được giảng sanh không thầy?
Nếu có đủ phước sẽ được. Nếu đủ phước mà không bị cản trở sẽ được. Hồi nãy mình chỉ nói cái phần phước thôi, mình chưa mà mấy bác là còn khờ, thành mình chưa dám đem cái phần mà bị cản trở, nói cản trở mấy bác sẽ lo nữa, thành mình né trước. Chưa đủ phước đã lo chưa xong thì phải lo bị cản trở là cái phần đây là thấy nó khó khăn quá. Nhưng điều sự thật á là mình cần hai phần luôn.
Đúng chưa?
Một phần là phước, một phần là cản, không bị cản trở mới vãng sanh được. Thành cái nghiệp là nguy hiểm lắm. Nghiệp nó cản lại, cũng cho mình vãng sanh.
A Di Đà Phật, bạch thầy. Giống hồi đó tới giờ thì nói về làm phước, thì ai nào cũng làm phước thế gian hết. Bố thí cái này cái kia, nó là tôi làm phước như vậy thầy mai mốt tôi giảng sanh. Mà tôi nghĩ thầy thiết qua những cái pháp tới giờ thì tôi nghe cái lầm lẫn của người ta rất là nhiều. Phải mình trồng một cái phước giảng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, mai mốt mình đi đó mới được xài. Rồi miễn mà mình không có trồng đó, rồi mình đi đẳng trống lỏng, nghèo muốn chết luôn.
Tới,
sao
giờ tới làm công quả tới chùa đi, tới nấu ăn cho chùa đi, làm phước mà. Đâu phải phước vãng sanh đâu, ráng mà chịu. Phải nghe rõ ràng chưa? Làm phước là phải làm phước vãng sanh thì mới xài vãng sanh được. Làm phước mà công quả cho chùa, quét sân, quét lá, rồi tới này giúp này nọ. Cái phước có phước chứ, phước rất nhiều. Điều phước đó không phải phước vãng sanh, ráng mà chịu. Phước các chùa, chứ không phải phước vãng sanh. Để tôi nói vắn tắt lại quý vị nghe, cho rõ ràng. Bây giờ tôi nói cho rõ ràng. Tại mình nói là mình muốn đề cập vấn đề quan trọng ngày hôm nay mình muốn giải quyết đó, là làm sao cuộc đời này mình đắc được cái vãng sanh, đúng không? Cách nào? Thứ nhất á, cái cách mà họ cái pháp tịnh độ bây giờ họ đang xài bây giờ rất khó mà vãng sanh. Tại sao như vậy? Thứ nhất, cái vì không có phương pháp luyện niệm Phật. Ai đồng ý không?
Thôi
ai truyền phương pháp niệm Phật, đúng không? Ai cũng nói cái vì cứ niệm Phật đi sẽ được vãng sanh. Ai có dạy cái vì niệm Phật đâu? Vì vậy cái vì không thể nào nhập vào được cái nhất tâm bất loạn được, tại vì không có phương pháp để nhập vào cái nhất tâm bất loạn. Thành cái từ lực đó, là kể như là không có được. Ai thắc mắc cái gì phần này không?
Hồi nãy thầy nói người giàu
thì không làm việc thiện thì đọa vào súc sanh. Thì con thắc mắc cái chỗ là vong hồn mà khi mà chết đi nó đâu có hình tướng đâu, mà thầy biết cái người đó đọa vào súc sanh. Mà nếu thầy có thần thông thì làm sao thầy cho con chứng minh là con biết? A Di Đà Phật.
À, tôi không biết trả lời sao để mà không làm bác Phật lòng quá. À, câu hỏi cũng có lý, nó cũng vô lý. Cái người mà có phước á, người ta không nghi, nói gì người ta không nghi hết. Cái người không có phước á, nói gì người ta cũng nghi như thường. Cái này không phải chuyện lý trí, cái này là chuyện lòng tin. Tại sao quý vị tin lời Phật A Di Đà? À, Phật A Di Đà là ai? Quý vị tin là có thể vãng sanh của khỏi ngài, có bao giờ thấy đâu? Tại sao tin làm gì? Bỗng nhiên tin. Bỗng nhiên cái người khác nói thì không tin, người kia nói thì tin. Tại sao vậy? Có phước tự nhiên tin à? Quý vị có phải có phước vãng sanh tự nhiên tin là có cái chỗ gọi là khỏi A Di Đà, có cái vị Phật A Di Đà, có chỗ gọi là cực lạc. Tại vì có phước mới tin được. Còn quý vị không có phước á, cái gì không tin đâu. Với chẳng như hỏi mấy người Công giáo, tao không tin, tao nói cái chuyện gì, cái chuyện mà Tây Phương Cực Lạc là cái gì, có trời là cái gì, tôi là muốn đi về Chúa Trời thôi, tôi không cần đi chỗ nào hết. Tại sao vậy? Không có phước vãng sanh, vô ích. Nói cái khác nó thẳng hơn. Tôi nói cái gì là chuyện của tôi. Học trò bác mới tới bác biết, học trò tôi nó biết cái thói tôi là tôi chỉ mở miệng tôi nói thôi. Họ nhiều khi họ không tin những lời tôi nói nữa, tôi cũng không có buồn nữa. Cái đại khái như vậy nè. Nếu như bác có phước với cái pháp của tôi á, tôi nói bác tin ngay lập tức. Bác không có phước với pháp của tôi á, tôi không cần nói, muốn nói gì bác cũng tin, vô ích thôi. Những cái nhóm mà cái ngày hôm nay nó còn họ tới đây họ học với tôi mấy năm trời rồi, 6-7 năm trời rồi, họ trồng cái phước rồi, tôi nói họ tin ngay lập tức. Còn những cái người mà miễn người mà kinh nghiệm tôi thấy, những người tôi nói như nói người ta cũng tin, tôi cũng chịu thôi. Bác thôi, bây giờ tôi nói một cách trở họ lại câu hỏi bác. Họ hỏi ngược lại bác. Nếu thực sự tôi làm được thì tại sao tôi phải cần chứng minh cho bác làm cái gì? Tại sao tôi phải cần chứng minh? Tại cái pháp của tôi nó cần bác chấp nhận hả? Chẳng hạn như bác làm được ra tiền, bác có thể biết đầu tư, bác làm được nhiều tiền. Bác nói thì làm tiền là như vậy đó, người ta nghe tao không tin là chuyện người ta. Nhưng điều tin bác vẫn làm được như thế. Bác đâu cần chứng minh người ta bác làm ra tiền được đâu. Bác làm ra tiền là tiền của bác, không phải tiền người ta đâu. Tại sao phải chứng minh cho người ta làm cái gì? Bác có hỏi đi.
Ấy là Phật, thưa thầy, con hỏi thầy là cuộc đời này cũng là đau khổ lắm, tụi con không còn muốn là sanh tử luân hồi nữa, còn mà cái đủ duyên đủ phước là ăn thua tụi con tu tập để mà thuận duyên với thầy thì được phước. Nhưng mà con tìm ở đây đến đây là con không phải chống đối, mà con tìm được cái giải thoát để sanh tử luân hồi. Bạch thầy, như vậy là con cả đã đủ cái duyên mà giảng sanh, mà tại sao con thắc mắc cái chỗ mà thầy nói là không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy con phải làm sao khi mà bây giờ con khỏi tu hành mà để khi mà chết thỉnh từ tăng ni về tụng kinh hay sao thầy? Nếu mà tụng kinh thì thôi giờ này con khỏi tu. Để con sau này con nói mấy đứa con là thỉnh mấy thầy cô gì để mà tụng kinh.
Bác vẫn chưa hiểu. Bác vẫn chưa hiểu. Để tôi giảng từ giảng từ từ cho bác. Bởi vì cái vị mà tu nghe pháp môn Tịnh Độ nó có nhiều cái uẩn khúc mà cái vị không hiểu được. Thành cái vị thành phần lớn cái vị lý do lần lớn tại sao phần lớn người ta không được vãng sanh như vậy. Tại cái vị không biết làm sao mà vãng sanh được, kiếm cách vãng sanh được. Tại vì truyền nhau toàn là đồn đại, toàn lời tầm bậy tầm bạ, không hiểu cái căn bản của vạn sanh là cái gì hết. Để tôi mới giảng cho quý vị nghe. Phần lớn không đắc được vãng sanh tại quý vị dùng cái pháp trật. Bất cứ quý vị đi cái chùa nào, chỗ nào, cái mà tôi đơn giản quý vị đây, nó không liên quan cái tên tôi hoặc liên quan cái chùa nào hết. Tôi giảng hiểu cái căn bản vãng sanh là sao. Nghe được chưa? Thành đừng có sợ là thầy đang dụ quý vị để mà tới với thầy theo thầy, không có. Tôi giảng quý vị biết cái pháp tại sao có được vãng sanh được theo cái nhìn của tôi, theo cái hiểu của tôi. Tôi mới nói quý vị phần hồi nãy, tôi nói là từ lực đó, nó rất cực kỳ khó. Thành ra cái từ lực đó, nó quá khó đi, cực kỳ khó. Các tổ sư nói cả 100 triệu người tu đó, chưa tới người đã được. Cái tự lực nó khó độ như vậy, cực kỳ khó. Tại quý vị nhớ rõ ràng như vậy này, nếu quý vị tự lực á, thì không ai cản quý vị lại được hết. Nếu quý vị có tự lực được á, thì có nghĩa không ai cản quý vị lại được hết. Không ai chặn quý vị lại được hết đó. Không ai. Cái tha lực á, là có thể bị chặn lại được. Phải cẩn thận cái chuyện đó. Tôi đi giảng cái việc phần tha lực là sao. Tha lực á, đại khái là người ta phải tạo cái phước vạn sanh cho quý vị, tại quý vị tạo không nổi. Nghe rõ ràng không? Quý vị không có đủ sức nên phải nhờ người ta tạo cái phước. Thành ra cái phần này, cái phần quý vị phải tự quyết định lấy, là quý vị phải chọn người nào có đủ sức để mà tạo cái phước cho quý vị. Nếu quý vị chọn trật, quý vị ráng chịu. Nếu như chọn trật người ra ráng mà chịu, đâu phải lỗi người ta đâu, đó lỗi cái gì, không phải lỗi của ai hết đó.
Bạch thầy, con thấy vấn đề giảng sanh như thầy vừa nói cực kỳ là khó khăn ở tự lực. Vậy thì tin vào, một lòng tin vào các bậc cao tăng, trưởng thượng, quý thầy, quý cô, hộ niệm, và giúp cho chúng ta được giảng sanh, tin điều này được gọi là chánh tín hay là mê tín, xin thầy nói cho con mà để con có niềm tin chắc chắn hơn.
Cái vấn đề không phải đương nhiên là được chứ. Nếu như mà chọn đúng chỗ thì sẽ được, còn chọn trật chỗ thì ráng mà chịu.
Bạch thầy, khó mà chọn đúng chỗ đó. Và nếu thầy có thể quan hỷ là mình phải chọn bằng cách nào với cái tâm phàm của mình nữa thầy.
Sao không có gì thắc mắc thì bác lấy củ cải ra hỏi hết tất cả mấy chùa thì chắc ăn nhất.
Bạch thầy, như vừa rồi thầy nói đi hỏi hết các chùa thì hơi bao quát. Con muốn nói là các bậc cao tăng có thể trợ niệm và giúp cho mình được siêu thăng cực lạc thế nào đó.
Tôi không dám trả lời. Tôi tiểu tăng sao tôi dám trả lời cao tăng được. Bác hỏi như tôi trả lời không được. Hỏi cái gì tôi trả lời được. Còn tiểu tăng không dám đụng mấy cao tăng.
Dạ, tại vì vừa rồi thầy nói là mình phải lựa cho đúng người.
Nhưng đều
cho nên con không biết này, sao cho đúng.
Cái người này chỉ nói tới tiểu tăng chứ không dám nói đụng tới cao tăng.
Dạ. Nên biết làm sao mà cho đúng để mà mình có chỗ niềm tin để mình dựa đáng tin vào đó thầy.
Nghe phải nghe với cái tâm, đừng nghe với lỗ tai. Nghe xong về suy nghĩ, chứ không ai trả lời thẳng cho bác đâu. Cái tâm của bác sẽ biết. Nghe pháp á, nghe thôi. Nếu mà bác có phước á, trong tâm nó biết là đúng. Bác mà không có phước á, nghe cũng vô ích thôi. đi trồng cái phước vãng sanh đi. Ngày đó nghe bỗng nhiên nghe cái pháp, nghe nói có vẻ nó đúng đúng, là có thể tin được. Chung quy là cái có phước vãng sanh là không, thôi lo trồng đi, đừng có sợ. Rồi nghe cho rõ ràng này, khi quý vị nghe cái pháp đó, nó có đúng cái chân lý là không, đâu có nói chuyện hời hợt được. Hồi nãy tôi nói mình nói chuyện vãng sanh không, mình nói chuyện cái căn bản vãng sanh gì, là có nhân có quả, đâu có nói chuyện khơi khơi được. Nói tôi niệm Phật không là tôi vãng sanh, hoặc tôi vào chùa cầu siêu là được vãng sanh, có những nhân quả gì trọng á, nó chuyện tâm phao, đúng không? Tại sao bác thầy nghĩ là mình vào chùa mình nhờ thầy cầu siêu là mình được vãng sanh? Nó có chuyện gì kỳ cục chứ? Mình vào chùa mà nhờ thầy, mà quý vị thầy mà nó đủ tạo đủ phước bác mới vãng sanh được, hay sao có chuyện mà không đủ phước sao bác vãng sanh được? Người mà nói bác là vào chùa mà cầu siêu đó, cái người đâu có hiểu pháp vãng sanh là gì đâu, là trật rồi, đường nó đường trật rồi, đúng không? Đâu có nhân sao vãng sanh được.
A Di Đà Phật, bạch hồi nãy con nghe thầy nói là mình tự lực thì rất là khó khăn, mà phải nhờ tha lực, phải nhờ đúng chỗ. Mà vì vậy con mới nói là mình tìm kiếm sao cho đúng chỗ. Thì nãy giờ không biết thầy có hiểu cái ý con muốn hỏi là thì phải nhờ tha lực. Và thì con muốn hỏi như vậy, nhờ tha lực thì ít ra cũng phải có quý thầy, quý cô. Quý thầy quý cô nói giúp cho mình, như vậy mình có nên tin không? Tin như vậy có được gọi là chánh tín để mà mình quyết lòng mình tin theo, hay là tin mê tín, hay là chánh tín ở cái chỗ mình nhờ tha lực như vậy? Tại vì tụi con rõ ràng là thiếu phước mà làm tội cũng nhiều, cho nên có cái chỗ nghi là mình kiếp này mình chết rồi có được vãng sanh hay không. Dạ, con hỏi như vậy đó, chứ không phải là mình không tu gì hết rồi sao mà được vãng sanh. Thì rõ ràng con mới 7 năm nay con mới học đạo, học theo giáo lý của Đức Phật, nhưng mà con thấy cái đường vãng sanh rõ ràng là khó quá rồi. Dạ, vì thế cho nên con mới hỏi sư như vậy, mình có nên tin vào tha lực
thì đương nhiên tin
để được vãng sanh hay không?
Thì đương nhiên tha lực nó có thiệt có gì đâu mà không tin, nó có thiệt có gì đâu. Đức Phật đã nói là có quyền dùng tha lực để mà vãng sanh, nó có gì đâu mà phải không tin, đó là sự thật.
Và mình tin vào tha lực là mình tin như thế nào?
Tha lực chỗ nào? Thế tôi nói nó tới chừng nó thôi, quý vị chọn muốn đi đường tha lực, phải chọn cái chỗ có tha lực, đủ sức tha lực để giúp quý vị được, thì quý vị được vãng sanh, cái đó là nhân quả. Còn cái vị tin cái tha lực mà chọn cho trật á, là cũng nhân quả, ta chọn trật ráng mà chịu. Nó rõ ràng không? Tha lực nó có thiệt, để phải cái chỗ tha lực đúng thì sẽ được.
Dạ, mơ Phật như vậy
thì ráng mà chịu.
Như vậy thì thầy nói rốt cùng lại thì cũng là do nhân quả và phước đức của mình mà thôi.
Dạ.
Không ai cầu cho mình được cả.
Không cầu được chứ. Cầu được chứ. Được cái lý do thực như vậy bác này, lý do mà bác ngày hôm nay bác tới được, ngày hôm nay bác tới được nghe cái pháp vãng sanh này là bác có phước rồi. Mới có người dám nhìn trắng trợn nó thẳng với bác là vãng sanh phải như vậy nữa. Nghĩ lại cho coi, nếu bác không có cái phước đó, bác vẫn còn mơ hồ, bác ngồi đó cứ ngồi người nói người này người nói người nọ, bằng đô bằng vô bằng ra hỏi không hiểu lời, làm sao được vãng sanh. Ngày hôm nay tôi nói rõ ràng vãng sanh rất dễ dàng, cần có phước thôi, là một phần thôi. Cái phần thứ nhì nữa quý vị chưa biết nữa, tôi mới bắt đầu nói đề cập cho quý vị biết đó, là cái phần thứ nhì là giải quyết được cái sự cản trở của cái vãng sanh. Phước là một chuyện mà cản trở nó sẽ tới nữa. Nếu bác không có cái phước vãng sanh thì bác đâu nghe được cái pháp đó đâu, đúng không? Không có phước sao nghe được. Mà không có phước thì nghe được cũng đâu có tin đâu. Thì có phước rồi mới nghe được, mà có tin, có đúng không? con sợ gì nữa, từ từ chứ. Giàu quá còn đòi gì nữa, cái lão té khách nó đi rồi đủ thứ tiền mà nó bị đọa rồi sao, nó quá nghèo, từ từ chứ. Cái phần tha lực đó bác phải hiểu rõ, quý vị hiểu rõ như vậy này. Thứ nhất á, bác từng nghe cho rõ này, mình có phước là không, có phước vạn sanh là không. Cái bài vị nó cho pháp, cho phép bác được cái phước vãng sanh, tức mình đã tạo cái phước để vãng sanh rồi. Điều khi mình chết á, là cái nghiệp cũ nó tới, bác có bao nhiêu phước đó, nghiệp cũ nó tới, nó có thể tới nó phá. Hiểu ý tôi nói gì không? Nó không cho bác tới nhà băng rút tiền ra, bác làm cái gì bây giờ? Mình giàu thì là giàu, mình giàu thì là giàu, mà nó không cho mình tới nhà băng mình làm cái gì bây giờ? Hả? Cả cứng rồi. Thành ra nó có hai cái phần khác nhau. Khi quý vị muốn vãng sanh, khi mà dùng tha lực, nó có hai cái điều kiện khác nhau. Thứ nhất mình có phước là không, thứ nhì mình có giải quyết được cái sự cản trở mình vãng sanh mình là không nữa. Nghe chừng rõ ràng không? Đâu có mơ hồ được. Nếu quý vị không có phước á, thì làm sao mà quý vị vãng sanh được? Bây giờ có phước rồi, đừng có ý mình là vãng sanh được. Mình có phước rồi, chưa chắc mình vãng sanh được, tại có thể họ cản trở mình, cho mình vãng sanh, mình cũng chịu thôi. Nghe rõ ràng không? Có ai nói rõ ràng như vậy, nghe cái gì nghe rõ ràng được không? Bây giờ thành ra, nói cho bác, mấy người lớn tuổi cho bác nghe cho rõ ràng. Mình tạo cái phước rồi, tìm cái người tạo ra phước không phải là dễ. Mình tạo ra phước rồi, đó là mới một phần thôi. Cái phần thứ nhì nữa là cái người, phải có người khác, phải có một cái sự giải quyết cái cản trở của vạn sanh của mình, nó có thể xảy ra. Bởi vậy cái pháp mà tha lực nó phải có hai phần tất cả. Phần thứ nhất là có cái khả năng để tạo cái phước để vạn sanh, đó là cái căn bản. Nếu không có phước khỏi nói chuyện vạn sanh. Cái phần thứ nhì là có khả năng để giải quyết cái sự cản trở của cái vãng sanh của quý vị. Thành không phải là dễ. Nhắc quý vị cái chuyện này. Một cái khía cạnh cho quý vị biết đó, sẽ bị cản trở không bị cản trở. Chỗ trước khi mà chết đó, mình có bị bệnh hoạn hay không? Cái bình hoàn cho mình biết rằng mình đang bị cản trở. Thành ra bác Tân Hương là cái phải có hai cái phần như vậy. Là cái phần phải lo mà trước khi đi phải lo cái 49 ngày như vậy. Cái 49 ngày nó giúp giải quyết. Nó nhiều khi cái chuyện sự cản trở nó tới, mình phải cần giải quyết được đó. Pháp nó rõ ràng lắm. Ai thắc mắc gì không? Yeah.
A Di Đà Phật, thưa thầy. Thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con biết làm cách nào để mà trồng phương pháp giảng sanh. Thưa thầy khai thị cho.
Câu hỏi rất là tốt. Nên trồng cái phước vãng sanh ngay bây giờ. Ví dụ, hàng như quý vị muốn trồng cái phước vãng sanh tới chùa Văn Phật trồng, rất là tốt. Cái phước đó rất là tốt. Cái đó là cái pháp mà giờ cái gốc nguồn gốc của cái pháp của tôi học cái pháp từ đó ra thành cái phước đó rất là tốt. Tôi khuyên quý vị, tại tôi thẳng khuyên quý vị tới đó thì tôi phải nói quý vị biết cái sở khuyết của họ. Tại vì tôi đề nghị quý vị tới đó, tôi phải nói cho quý vị rõ ràng cái sở khuyết của họ là sao. Cái sở khuyết của họ như vậy này, cái pháp họ chưa phải là hoàn hảo lắm. Tại vì như vậy này, họ chỉ cho phép quý vị tạo phước vãng sanh qua cái bài vị dược sư thôi. Họ không cho phép quý vị thỉnh cái bài vị vãng sanh trước khi chết. Tôi giảng cái vị tại sao nó không phải là cái hoàn hảo. Tại vì cái pháp dược sư đó là cái pháp nó đủ thứ hết. Vãng sanh, cái phước vãng sanh một trong phần của cái pháp dược sư thôi, không phải là phước hoàn toàn. Thành ra tôi nói như vậy, tôi nói như vậy là không phải để chỉ trích, mà tôi khuyên, tôi nói như vậy để tôi đề nghị với họ rằng là họ phải nên cho Phật tử của họ thỉnh bài vị vãng sanh trước khi mà chết. Tức là nó có lý hơn. Tại mình cần cái phước vãng sanh trước khi mình chết. Lúc mình chết mới bắt đầu tạo phước vãng sanh, lúc đó mà sao tạo kịp. Nếu quý vị không kiếm được chỗ nào khác á, thì tới chỗ đó ít nhất quý vị có phước sẵn phản sanh cực kỳ tốt. Tôi nói rất rõ ràng, tôi nói quanh với con nghe chưa? Khi hay tôi nói hay, khi dở tôi nói dở. Hay là tại vì cái chất lượng của cái phước mà họ tạo ra rất rất là cao. Tôi phục cái đó. Cái khổ của họ là không chịu tạo cái phước vãng sanh cho mình thôi, họ tạo phước tạp nhạp cho mình thôi. Tôi không thích cái chuyện đó. Trật. Pháp đó trật. Phải sửa lại. Sai tôi nói sai, tôi đâu có ngán đâu. Tôi học cùng pháp, tôi cùng thầy, họ làm trật tôi nói cho họ biết họ trật. Tôi không có sợ họ. Tại vì tôi tiểu tăng có quyền nói, không ai cần tin tôi. Tại vì cái pháp vãng sanh á, là mình nói á, mình cần cái phước vãng sanh, mình tha lực mình cần cái phước vãng sanh, phải cái tạo cái phước vãng sanh ngay bây giờ này, tại sao mình phải đợi tới khi mình chết? Nó vô lý lắm. Tôi không đồng ý chuyện đó. Sư cô đồng ý không? Mình nói trước xong mình nói mình cần vãng sanh, tại sao vậy? Bắt tôi đợi tới khi chết tôi mới cho tôi phép tôi tạo phước vãng sanh. Nó vô lý. Thành ra mặc dù họ cái phước họ tạo rất là tốt, để họ tạo trễ quá làm sao mình làm kịp. Nhưng đều nếu không kiếm được chỗ nào khác á, tôi vẫn khuyên tới đó như thường. Tại tôi nghĩ không có bao nhiêu chỗ mà tạo phước tốt bằng như họ. Trả lời thẳng được chưa? Sao có người nói vậy?
Bà thầy vì dạng hoạt hành á, sư phụ qua đời khó quá, thiếu không được. Bây giờ làm ở đây cho làm thầy thiếu được. Chọn từ từ chồng kệ ít bỏ vô ống.
Chứ
dạng
Bạch
Thành á phải trả một lần hết, đâu có tiền mà giữ vậy.
Quả ngân à, không có dễ đâu. Mình phải có duyên mới làm được, không có duyên làm không được.
Con biết rồi, con biết mười mấy năm mà hồi đó.
Cái tâm tôi về tôi muốn giới thiệu cho họ, nếu tại vì họ hỏi như hỏi tôi là làm sao mà đắc vãng sanh, tôi nói phải giới thiệu cái chỗ tốt tôi giới thiệu cho, tại vì có duyên với họ hơn duyên với mình. Tôi chỉ khuyên là phải lo tạo cái phước vãng sanh đi. Ngay bây giờ đừng có đợi.
Không có nghe.
Mà tạo khôn, kiếm cái chỗ mà tạo cái phước thiệt tốt á, chứ còn tạo mấy chỗ tầm bậy thì ráng mà chịu. Thằng tôi nói mà tại vì ông này ông hỏi tôi là làm sao chỗ nào tốt bây giờ thì mình trả lời của anh co, ông nhất định ông chịu chấp nhận lời của anh co của mình. Tôi phải trả lời nó một lời mà gần thẳng. Tôi nói là tới đường chỗ một chỗ mà tôi biết tốt á, mà tôi có thể khuyên được cái chỗ vạn Phật, chỗ rất là tốt.
Giống con biết dạng hoạt thành đó, mười mấy năm mà con làm không được thầy, tại vì không có cái phước để làm. Hồi đó còn sư phụ nữa làm dễ
không
lắm
phải. Nè, nói nó còn nghe chứ nghe nè, ngài Tiên Hóa đó không cho phép tụi nó làm họ làm cái pháp vãng sanh, không cho. Chỉ cho làm riêng qua cái dược sư thôi.
Đúng rồi.
Tại sao như vậy? Ngài Tiên Hóa dễ sợ lắm. Nhưng điều ngay cái pháp dược sư không đó, mà qua cái pháp vãng sanh qua dược sư không á, cái chất lượng của cái phước đó nó cực kỳ cao, nó dễ sợ như vậy đó. Ngài Tiên Hóa không bao giờ bịp chúng ta hết, chứ không phải chuyện khơi đâu, mà bên kia họ không làm đâu. Thành ra tôi khuyên như vậy, thỉnh làm cái pháp vãng sanh, tạo cái phước vãng sanh đi. Thì một cái phương tiện là cái bài vị vãng sanh, tạo cái phước cho mình. Quý vị làm gì làm, bất cứ đi được chỗ nào, quý vị mà muốn vãng sanh là phải cái chỗ đó, mấy cái chỗ đó phải tạo phước cho quý vị. Ta tạo phước càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt. Đồng ý không? Chừng đó thôi. Đó là mới phần đầu thôi. Cái phần thứ nhì nữa là trước khi chết nhớ thỉnh cái 49 ngày. Không có 49 ngày chưa chắc đi được đâu. Nên thỉnh. Nhiều khi không cần, nhưng đều muốn chắc ăn thì 49 ngày sẽ giải quyết được. Bạn nghe hiểu không? Thế mình có phước là một chuyện thôi, là mình tạo phước trước rồi để mình có cái hồn mình đi. Điều lúc mình đi á, cái nghiệp chướng nó mới tới, lúc đó mới cần giải quyết. Giải quyết trước không có được, lúc đó nó mới tới. Có ai thắc mắc gì trước khi mình ngừng chấm dứt lại ngày hôm nay?
Bạch thầy, như con thì sức khỏe yếu và chắc bệnh nhiều và cũng lo cho cái phần chết sắp tới. Thì như mới nói thầy nói lựa chọn cho đúng người thì con không biết ai để mà nêu lên cho huynh đệ đây mà nghe chung với con một cái thắc mắc. Vậy thì chọn như Đức Đại La Lạt Ma ngay trong lúc này mà mình chưa chết thì mình có thể nhờ ngài có thể là đáng tin hay không, nhờ thầy cho ý kiến.
Tắt máy.